Tiếp theo chương trình, xin mời giáo sư Trần Văn Hà phát biểu ý kiến.
Kính thưa các cô, các ông, các bà và các bạn, tôi rất vui mừng là lần này tôi được dự cái lần thứ 5 hội nghị tổng kết hàng năm của tổ chức đồng chí Chu Phác. Và năm ngoái chúng tôi đã có phát biểu, thì hôm nay tôi chỉ xin nhắc lại ý kiến của chúng tôi phát biểu năm ngoái, rất phù hợp với ý kiến của đồng chí Trần Phương. Và tôi xin có 3 kiến nghị. Thứ nhất là tôi cũng xin phát biểu với tư cách là một người nghiên cứu và một ủy viên của Hội đồng Khoa học Kỹ thuật của UIA, nghiên cứu về cũng khả năng tìm còn con người. Thứ hai là tôi phát biểu với tư cách tôi là ủy viên Hội đồng Tư vấn Khoa học Giáo dục của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trung ương. Tôi phát biểu như vậy và hôm nay tôi mong rằng nếu tôi nói có gì sai thì xin các cụ các ông bà cho ý kiến, là vì tôi sẽ tất cả cái gì hôm nay tôi nói ở đây thì khi có điều kiện tôi sẽ nói lại ở Ủy ban Mặt trận. Thứ nhất là năm ngoái cũng buổi học tổng kết thì tôi đã nói rằng tôi tin rằng có thế giới tâm linh 100% trên 3 cơ sở. Một là tôi cũng là một nhân chứng, vì anh Nguyễn Văn Liên giúp cho gia đình tôi tìm được cháu ruột của tôi và của ông anh họ tôi, tức là cháu cụ Trần Lê Nhân, tác giả của Cỏ Chinh Hoa, chắc là tất cả mọi người đều biết. Sau đến 40 năm không tìm được. Thứ hai là tôi cũng có nhiều cái cuộc làm việc với lại buổi làm việc với chị Phương ở Thanh Hàm Rồng, chị Thao ở Hải Dương và cô Năng ở Phú Thọ, thì có thể nói rằng qua những sự việc đó tôi khẳng định rằng có tâm, có linh hồn, không thể có được. Cơ sở thứ ba mà tôi tin ấy, là chính khoa học vật lý hay khoa học hiện đại. Khi tôi nghiên cứu cái tập của Fritz Capra nói về tính tương đồng giữa vật lý học hiện đại với triết học phương Đông, và nếu chúng ta nghiên cứu cái công thức E bằng CM bình phương của Einstein, thì ta chỉ cần thêm cộng vào cái công thức đó cả ở phía trên và phía dưới lambda là cái lambda năng lượng, đó là cái astral mà ta chụp được người chết, chụp sau khi chết gái người ta chụp được cả thì cái đó là linh hồn đấy. Cái đó nó tồn tại trong không gian và nó phát sóng, cho nên là những người có những cái tần số phù hợp như là cô ấy thì là người ta bắt được cái gì đâu. Trên 3 cơ sở đó tôi tin rằng có thế giới tâm linh 100%. Mà nếu có người nào, năm ngoái tôi đã nói rồi, có ai bảo tôi rằng đấy là duy tâm, tôi thương cái người quá vì chẳng hiểu cái gì cả, rốt nát quá. Vì chính cái người đó là duy tâm. Vì sao? Là vì rằng anh coi một cái chủ nghĩa ở nước ngoài nhập vào coi như một tôn giáo, thì chính anh là duy tâm chứ còn ai nữa. Cho nên là tôi năm ngoái tôi có phát biểu như vậy, hôm nay tôi xin nói lại. Và trên cơ sở đó tôi xin có 3 kiến nghị. Thứ nhất là tôi kiến nghị với lại chỗ đồng chí vợ Đào Vọng Đức, rồi chỗ anh Khanh, Võ Thế Khanh ở đây, những cơ sở đã được nhà nước cho phép nghiên cứu về cái vấn đề khả năng tìm bản con người, và lại cho phép để mà sử dụng và phát huy tác dụng của những anh Nguyễn Văn Liên, rồi thì là chị Bích Hằng. Và đây tôi xin nói với anh Hàng Phương là tôi có hẳn một buổi được một người giao cho anh Nhạ trách nhiệm làm việc với tôi, tha hồ cho giáo sư Trần Văn Hà hỏi anh phải trả lời hết. Đấy là Nguyễn Văn Nhạ, hay lắm. Nếu có thì giờ này. Thế thì tôi xin đề nghị các nơi này, các đồng chí là có kiến nghị với chính thức, với chính phủ là tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và tặng Anh hùng lao động cho tất cả những nhà ngoại cảm đã tìm được từ 1.000 mộ trở lên. Là vì những nhà ngoại cảm mà tìm được từ 1.000 mộ, tôi chỉ nói 100 mộ thì cũng đáng anh hùng rồi. Tìm được 1.000 mộ trở lên thì ghê gớm quá chứ. Đó. Và nếu nhà ai mà không tin, bảo rằng phải chứng minh, đây là chứng minh đấy. Khoa học đòi hỏi những các cái thí nghiệm để mà có thể kết quả được, thì anh phải vào làm độ 100-200 cái thí nghiệm. Đây là khoa học thực nghiệm, người ta làm hàng nghìn thực nghiệm. Nếu anh không tin, anh đứng ra đây, anh làm đi xem nào. Đó. Hay là anh bất cứ anh chọn cho tôi 10 người để cùng với cô Bích Hằng xem nào, để làm xem. Đấy là khoa học thực nghiệm. Cho nên rằng chúng ta có đầy đủ cơ sở khoa học để mà nói rằng, để đề nghị với nhà nước phải tặng thưởng những người này. Thứ hai là cùng với như vậy thì nhà nước chính thức lập hẳn một cái viện khoa học nghiên cứu tìm mộ những người đã mất. Và đây tìm mộ không phải, tôi nói tìm mộ không phải tìm mộ chỉ cho liệt sĩ ở cho miền Bắc đâu, kể cả những anh em ở miền Nam mà người ta chết trong cuộc chiến tranh này cũng phải tìm. Theo tôi như vậy đấy, đứng ở trên quan điểm mà là dân tộc yêu nước và đồng thời đứng trên quan điểm Hồ Chí Minh. Vì cụ Hồ nói rằng thì một khi tôi đi gặp cụ Mác Lênin, thế cụ Hồ tin rằng có thế giới tâm linh chứ. Cụ Hồ thì tôi đã tranh luận với nhiều bạn rồi, nhiều người rồi, anh không tin tôi bảo thế thì anh, cụ Hồ cũng biết di chúc thế là cụ nói dối à, cụ đùa, không ai dám cãi tôi đâu. Và như vậy cũng trên cái cơ sở cái kiến nghị đầu ấy thì lập cái viện như vậy nghiên cứu ấy, thì tất nhiên có đầu tư và ở đây phải có ngay một cái chế độ để mà tài trợ trợ cấp cho tất cả những cái người đi làm này. Chứ năm ngoái tôi nghe thì chị Bích Hằng nói rằng thì là đầu năm thì đi kia đi tím được hơn 100 mộ, cuối năm thì chữa sắp đẻ rồi vẫn còn phải đi. Thì tôi thương quá và cảm động quá chứ. Thế mà vì không làm được nữa là vì mệt quá rồi, là một không còn tiền. Thế thì tôi thấy rằng phải có cái trợ cấp, và như anh Trần Phương nói hôm nãy là không ngoài chính phủ ra thì nên có cái quỹ, cái đó là rất rất cần mà rất nên lắm. Tôi đề nghị kiến nghị thứ hai là các anh kiến nghị với nhà nước là nhà nước ta qua cái việc này làm, mà có thể nói là Mỹ không làm được, các nước không làm được, không có một nước nào có nhiều ngoại cảm tìm được những mộ liệt sĩ như ở Việt Nam cả. Cho nên rằng nhà nước công khai xác nhận rằng có thế giới tâm linh và lập ra hẳn một cái viện nghiên cứu về con người Việt Nam ở dưới âm và ở trên dương. Đấy. Là vì rằng cần quá chứ. Bây giờ vừa rồi chả nghiên cứu cụ Hoàng Công Chất là gì đấy. Đó. Và nghiên cứu cụ Hồ này, khi còn sống thì cụ thế nào mà khi cụ chết thì cụ thế nào. Vì tôi biết rằng cô Nam Nghĩa, tôi phỏng vấn cô Nghĩa từ 11 giờ cho đến 5 giờ chiều. Và cô hôm nay tôi xin phép cô Nghĩa không có đây không ạ? À? Cô nói thật với tôi rồi thì em nói thật với bác, quan thầy của em là cụ Hồ đấy. Đã. Nên tôi cái chuyện thế nào mà là cụ Hồ đấy, nghe kể giờ thì cũng có phải một tiếng vài tiếng đồng hồ. Cái kiến nghị này thì tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta có thể làm một cái việc có thể hết sức đặc biệt đối với lịch sử Việt Nam và cả thế giới nữa. Tôi nghĩ rằng chủ tịch nước chúng ta hiện nay tuy không phải dưới thời sự lãnh đạo của mình, nhưng mà xin lỗi dân, nên xin lỗi dân vì những người tiền nhiệm của mình trước đây trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Lúc đó vì chưa hiểu biết cho nên rằng lãnh đạo để ở dưới địa phương không phải là do mình chủ trương, nhưng mà ở địa phương rất nhiều cán bộ đảng viên ở nhiều phương là nhiều nơi là phá chùa chiền, phá các thứ về cái gì gọi là thuộc duy tâm đó. Thế thì bây giờ phải xin lỗi chứ, vì có âm thật bao nhiêu việc liệt sĩ người ta sống như thế, người ta kêu, người ta còn đòi hỏi bao nhiêu thứ đây này đó. Thì nên xin lỗi, cũng như là bác Hồ khi còn sống có sai lầm cảnh sát giao đất thì bác chủ tịch nước bác xin lỗi dân có cái gì đâu. Bây giờ xin lỗi, đây là xin lỗi người âm đó. Thế và chính thức hàng năm tổ chức lễ cầu siêu cho tất cả các vong linh cả miền Nam miền Bắc. Tôi thấy rằng có thể tổ chức một cái đợt cái lễ cầu siêu cũng được, và hay là hai cái. Một cái là lễ cầu siêu cho tất cả những các chiến sĩ chết ở trên hai mặt trận miền Nam miền Bắc, bất kể phân biệt ai. Thế có thể một cái lễ cầu siêu như các vua người ta ngày xưa làm, cầu siêu cho tất cả các vong hồn và khấn trời Phật. Nếu mà tự kiểm tra ngày xưa, tự vợ trước khi ấy vua tự kiểm tra ăn chay mấy ngày mình sẽ có lỗi gì mà để đất nước khổ sở, hạn quá rồi lụt quá vân vân. Tôi cho cái đó hay vô cùng, vì chúng ta nói cái chưa hồn thiêng sông núi. Thế và tôi có kiến nghị sau cùng là tôi đề nghị là hai cái viện đó là hôm nay là tôi thấy mừng quá, tôi thấy anh Vũ Thiên Hoàng phát biểu thế tôi mừng quá và các đồng chí phát biểu, cho nên tôi xin kiến nghị thế này để kiến nghị với lại các đồng chí, nhất là tôi muốn đề nghị hẳn hoi là anh Vọng Đức chả? Rồi thì là anh Vũ Thiên Hoàng, rồi anh Trần Phương, đã. Rồi thì là một số đồng chí nữa, xin kiến nghị hẳn hoi với Bộ Chính trị, xin rằng sau Tết, ngay sau Tết thì Bộ Chính trị nên ngồi nghe lại cái buổi hôm nay. Thật mà này, nó chỉ có ích cho các đồng chí thôi. Vì bản tôi biết rồi mà, bản thân các đồng chí là cũng tin ghê gớm lắm đấy chứ. Vì con cháu vợ là còn ghi tên của các đồng chí vào ở cái chùa Phúc Khánh ấy, để mà dâng sớ. Dân họ biết hết sạch mà. Dân họ biết hết. Thế thì tôi thấy này, bây giờ đề nghị các đồng chí trong Bộ Chính trị ấy, mà nếu không có đủ ấy, thì tôi thấy ít nhất là Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, ít nhất mấy người như vậy, trưởng ban tư tưởng văn hóa, trưởng ban tổ chức, nên đầu năm có hẳn dành hẳn một buổi. Toàn bộ chính trị thì tốt, mà không có thì ít nhất mấy đồng chí này ngồi nghe lại cái buổi hôm nay, tôi thấy thế chỉ có bổ ích. Nghe là gì? Tôi thấy ông Vũ Thiên Hoàng ông phát biểu thế là hay quá rồi chứ. Một nhà khoa học viện sĩ nó xác nhận không phải có thế giới tâm linh chứ sao không có. Thế không ai thể bảo cái ông này là ông duy tâm được, hay là nghe ông Trần Phương ông nói này thì sao mà duy tâm được. Đấy, để các ông chịu khó mới được, chứ không có mình chỉ có văn bản lên là không ăn thua đâu. Ông ngồi nghe. Đấy. Thế thì rồi ông Hoàng cũng phát biểu đi. Rồi chị Mỹ Hằng với lại canh phát biểu đi, rồi tất cả phát biểu, ông nghe lại thế đỡ về, chứ không nghe băng. Có lẽ vì phải nhìn thấy người ta, phải nhìn cái khí của người ta khi nói ấy, thì rồi các ông mới cảm động, mới răng hộ được. Tôi nói thật đấy, chứ không có không răng hộ đâu. Đấy. Thế thì tôi nghĩ, tôi thấy làm thì được thôi. Có thể các đồng chí nói rằng bận tôi à. Nếu các đồng chí cứ bớt những cuộc họp đi, địa phương có nhiều cuộc họp địa phương kỷ niệm này kỷ niệm kia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến nhiều họp, tôi thấy mất thì giờ quá. Nên để dành một buổi nghe cái này thì ích lợi cho đất nước rất nhiều, rất ghê. Và xin trước khi dứt lời xin chúc mừng tất cả các bác sang năm mới sức khỏe.
Kính thưa các đại biểu, thì để tiếp cảm ơn anh Phương và anh Hà, thì tôi có nói thêm là này, gần đây thôi thì một đồng chí nguyên ủy viên Bộ Chính trị có nhờ cháu Hằng với cháu Bảy, thì cháu Hằng là điều khiển từ xa và nói ngôi mộ ra tìm bố ở ngoài Côn Đảo vì tù thời kỳ mà gọi là với anh Lê Duẩn, và có gần như là theo như các nhà tù cùng với thời kỳ anh Lê Duẩn với đồng chí bố. Với bố đồng chí ủy viên Bộ Chính trị ạ. Thế vừa rồi hai cháu đi tìm thì được, và gia đình cũng chưa tin, mang xương về thử ADN thì đúng. Thế nhưng mà gia đình cũng yêu cầu đừng công bố. Thế nên để nói anh Hà là nhờ đồng chí cũng làm, hoặc một đồng chí ủy viên Bộ Chính trị cũng nhờ cháu Hùng vẽ lại ảnh bà chị ruột chết lúc 13 tuổi, và đồng chí cũng chưa tin, mang về quê hỏi những người lớn tuổi xem có đúng là ảnh chị tôi không, thì cũng bảo đúng, cũng để thờ. Tóm lại các đồng chí có làm và có tin chứ không có chống đối, không có phê phán. Thế nhưng mà theo yêu cầu thì cũng không được công bố. Nên nhiều một đồng chí trung ương ủy viên nhờ tôi đi gọi hồn bố cũng chết ở Côn Đảo. Thế thì ông cụ lên cụ mắng tôi một chập, anh phải là con tôi đâu. Mà anh đi dối hơi anh đi làm cái việc này. Con tôi nó không thèm gặp tôi thì anh đi gặp làm cái gì. Anh về nói nó là tôi không nói gì cả. Tôi mang cái băng ghi âm ấy về thì ông không tin. Ông bảo chắc là anh nói trước với cái cô gọi hồn thế nào nên là để cô ấy mắng tôi, bảo không. Cô ấy tôi lại không đến Phương, mà không đến cô Bằng ngồi đây, mà tôi lên Hòa Bình gọi cô Thi, nhờ cô Thi. Thế cô Thi có người Hán mán cô biết tôi là ai. Mà cô ấy mắng tôi một chập cho cô đuổi tôi ra. Cô bảo anh phải là con tôi đâu. Mà anh đi gọi hồn tôi về để nhắn nhủ cho anh để làm gì. Con tôi nó là trung ương ủy viên, nó sợ nó dám lên đây đâu. Thế nên cô thi, cô người Mán, cô biết đâu là con làm to. Thế cho nên là để nói với anh Hà là một điều này này, các anh ấy đều làm cả, nhưng mà trong cái tình hình xã hội bây giờ ấy, thì các anh không dám công khai, thì các anh phải thông cảm. Hôm mà họp đây có anh Luật đây là vụ trưởng, ngồi cuộc họp, một đồng chí ủy viên Bộ Chính trị chủ trì và anh Phạm Thắc Khiêm chủ trì, để phê phán rất nhiều việc. Thì hôm chỉ có mình tôi, trung tâm không có ai, và cho anh Vũ Thế Khanh không có. Thì tôi chỉ nói một câu này, hôm nay đủ các bộ công an, đây hôm nay có các anh ở công an ngồi đây khoảng 10 anh, có cả bộ văn hóa, lúc đó anh Hải đang làm thứ trưởng. Tôi có nói câu này này, trong những người ngồi đây, có những người đã đi xem bói, có người đi gọi hồn, mà cái cô xem bói ấy đã cho tôi xem bài thơ các anh để lại. Cho nên là nhưng mà để giữ uy tín các anh, tôi không công bố trong cuộc họp này. Thế thôi, chứ còn không cần phải nói dài làm gì. Những người ngồi đây, nhiều anh đã đi cúng lễ nhưng tôi không công bố. Thế như nói như vậy, để thấy rằng là có, các anh có tin, có làm. Nhưng một số thì nhờ vợ, nhờ con. Thế còn một số thì các anh có làm trực tiếp, nhưng mà công bố trong tình hình này là không có lợi. Cho nên các anh đề nghị đừng công bố. Thế thì tôi xin phép anh nhà. Như vậy thì các anh bận lắm mà không có thời giờ để nghe chúng ta báo cáo ông chuyện mà tạm gọi là dông dài như thế này. Thế xin phép là thế để thanh minh giúp các anh ấy. Hết rồi.
Tôi xin phép, tôi không có ý kiến cuối cùng ấy, không phải cốt là để các anh phải tin đâu. Tôi muốn cái, tôi đặt cái ý kiến cuối cùng tôi để như vậy, để các anh ấy tin hay không ấy, thì các cái kiến nghị của các anh phải thành sự thật cơ. Chúng ta không thể tiếp tục bây giờ đến tàu thế kỷ 21 rồi. Cứ hàng năm chúng ta cứ ngồi nghe những cái ngày ta rất tin thích, rất tin rồi. Nhưng mà rồi thôi, rồi ta sang năm tiếp tục. Theo tôi không phải. Đến lúc này là lúc chúng ta phải có kiến nghị, và các anh ấy phải công khai có những cái điểm như là tôi vừa mới nói cơ. Phải như vậy, chứ không phải chỉ cốt để anh tin đâu. Tôi muốn nói đầu tiên là tôi cái ý thứ ba, cái kiến nghị thứ ba. Có kiến nghị thứ ba để các anh nghe xong ấy, thì cái kiến nghị của các anh mới đưa lên được. Nhưng mà đây tôi nói để nó có cái trật tự là qua cái hội nghị này, tôi thấy rằng anh Đức, anh Khanh, vân vân phải có kết nghị, có những cái kết luận có giá trị, gọi là coi như là anh Phát bây giờ anh nói anh không có điều kiện để làm việc nữa đấy. Coi như lúc này là đến một giai đoạn các anh phải có kiến nghị cụ thể, mà chính phủ tin ở các anh thì chính phủ phải ra những quyết nghị cụ thể như tôi nói hồi nãy ấy, thì nó mới được, chứ không phải là chỉ cốt cây như tin, không phải ý tôi.